Phần 5. Trong phần thứ 5 này có 4 nội dung chính sau.
Lược
nói về sự cần kiếp tu đạo để khiến mau chứng quả bất thoái. So sánh giữa thiền và tịnh, khuyến khích tin tưởng vãng sanh. Nói về hai cảnh tịnh uế, cũng gọi là hữu lậu và vô lậu. Dẫn kinh giáo chứng minh, khuyến hậu thế tin nguyện vãng sanh. Một lớn, lược nói về cần kiếp tu đạo. Trong nội dung này gồm có hai ý. Một, nói rõ sự cần kiếp phải tu đạo. Hai, nêu vấn đáp để giải thích. Nói đến phải tu đạo cần kiếp, tức là tất cả chúng sanh không ai mà không chán khổ cầu vui, sợ ràng buộc cầu giải thoát, đều muốn sớm chứng quả vô thượng Bồ Đề. Muốn vậy thì trước phải phát tâm Bồ Đề. Tâm này khó biết khó khởi. Nếu như đã phát tâm, tùy ý theo kinh tu tập 10 chủng hạnh, bao gồm tính, tấn, niệm, giới, định, tội, xả, hộ pháp, phát nguyện và hồi hướng tiến đến Bồ Đề. Nhưng thân tu đạo liên tục không ngừng, trải qua một vạn kiếp mới chứng quả vị bất thoái. Hàng phàm phu ngày nay niềm tin nhẹ tợ lông, đó là giả danh, cũng gọi là bất định tụ, là ngoại phàm phu chưa ra khỏi nhà lửa. Làm sao biết được như vậy? Theo kinh Bồ Tát Anh Lạc thì cần phải đầy đủ hạnh vị pháp vị mới nhập đạo, cho nên gọi là nan hành đạo, là chỉ lấy trong một kiếp thọ thân sanh tử còn không thể biết hết, huống chi trong muôn kiếp chịu biết bao khổ hoạn. Nếu tin Phật kinh, nguyện sinh về tịnh độ, tùy thọ mạng dài ngắn, một đời liền đến ngôi vị bất thoái, bằng công đức tu cả vạn kiếp. Chư Phật tử vì sao không suy lường, không bỏ khó mà cầu dễ? Như trong câu xá luận cũng nói rõ hai loại: nan hành, dị hành. Nan hành tức như trong luận nói, ở trong ba A Tăng kỳ kiếp, trong mỗi kiếp đều có đủ phước trí tư lương, tất cả chư hành sáu ba la mật, mỗi hạnh nghiệp đều có trăm vạn đạo nan hành, mới đầy đủ một vị. Đó là nan hành đạo vậy. Dị hành đạo đó tức trong luận nói, như riêng có phương tiện, có giải thoát, gọi là dị hành đạo. Nay đã khuyên quy về cực lạc, tất cả hạnh nghiệp đều quy hướng về kia. Nếu chuyên tâm nhất trí, thọ mạng tận nhất định sẽ được vãng sanh. Được sinh về cực lạc rồi, tức là nơi cứu cánh thanh lương, há không phải là dị hành đạo sao? Cần hiểu rõ ý này. Hỏi: như nói nguyện sinh về tịnh độ, phát nguyện rồi thì khi lâm chung sẽ được vãng sanh, điều đó có thánh giáo chứng minh không? Đáp: để trả lời câu hỏi này thì có 7 chứng cứ được rút ra từ kinh luận. 1. Như trong đại kinh nói, Phật bảo A Nan, nếu có chúng sanh muốn trong đời này thấy Phật vô lượng thọ, nên phát tâm vô thượng Bồ Đề, tu hành công đức, nguyện sinh về nước kia, tức sẽ được vãng sanh. Cho nên trong đệ kinh có bài tán thán rằng: như nghe đức hiệu Phật A-di-đà, hoan hỷ tán ngưỡng tâm quy y, do nhất niệm được lợi ích lớn, thế là đầy đủ công đức bảo. Giả như lửa tràn khắp đại thiên, cũng nên vượt qua nghe Phật danh, nghe Phật A-di-đà không thoái chuyển, thế nên chí tâm cúi đầu lễ. 2. Dựa vào kinh quán, ở trong chính phẩm đều nói, khi qua đời mà chánh niệm thì liền được vãng sanh. 3. Như trong khởi tính luận nói, dạy chúng sanh quán chân như bình đẳng nhất thật. Cũng có Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề còn yếu đuối, tự cho là không thể gặp được Phật, thân cận cúng dường, ý muốn thoái chuyển, nên biết Như Lai có phương tiện thù thắng, nhiếp hộ người có tính tâm, nghĩa là lấy nhân duyên chuyên ý niệm Phật, thuận theo nguyện mà được vãng sinh, vì thường thấy Phật nên vĩnh viễn xa lìa ác đạo. 4. Trong kinh cổ Âm Đà La Ni nói: bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ta nay vì các ông mà diễn nói về thế giới Tây Phương an lạc. Hiện nay có Phật hiệu là A Di Đà, nếu có bốn chúng có thể chánh thọ trì danh hiệu Phật, giữ tâm kiên cố, ghi nhớ không quên, sau 10 ngày đêm trừ bỏ hết sự tán loạn, tinh cần tu tập niệm Phật Tam Muội, nếu có thể niệm niệm không dứt trong 10 ngày liền được vãng sanh, tận mắt thấy Phật A Di Đà. 5. Theo kinh Pháp Cổ lại nói: nếu người khi lâm chung mà không thể tác niệm, chỉ cần biết bên cõi Tây Phương có Phật, liền có ý cầu vãng sanh, liền được vãng sanh. 6. Như trong kinh Thập Phương Tùy Nguyện Vãng Sanh có nói: nếu có người khi lâm chung hoặc sau khi chết bị đọa vào địa ngục, hàng quyến thuộc vì người mất mà niệm Phật, chuyên tụng trai phước, thì người mất đó liền thoát khỏi địa ngục, vãng sanh về tịnh quốc. Huống chi bây giờ mọi người tự mình tu niệm, sao lại không được vãng sinh? Cho nên trong kinh nói rằng: hiện tại quyến thuộc vì người mất mà cầu phước, như cúng cho người ắt sẽ được ăn. 7. Rộng dẫn chứng từ các kinh như trong kinh Đại Pháp Cổ nói: như có thiện nam thiện nữ nào có thể chuyên tâm xưng danh hiệu chư Phật, thì mười phương chư Phật, tất cả các bậc thánh hiền thường thấy người này như hiện ra trước mặt. Vì thế mà kinh này được gọi là Đại Pháp Cổ. Nên biết, người này ở trong mười phương tịnh độ đều tùy nguyện vãng sanh. Lại nữa, trong kinh Đại Bi có nói: sao gọi là Đại Bi? Nếu như người chuyên niệm Phật liên tục không gián đoạn, thì khi qua đời nhất định sẽ được vãng sanh. Nếu cùng khuyên người hành trì niệm Phật, nên biết những người này được gọi là người hành Đại Bi vậy. Cho nên trong kinh Niết Bàn nói: Phật bảo Đại Vương, nếu như mở kho tàng lớn bố thí cho tất cả chúng sanh trong một tháng, thì công đức đó không bằng người xưng niệm danh hiệu Phật một câu. Công đức ấy rất lớn, không thể suy lường. Lại như trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói: Phật bảo A Nan, có chúng sinh nào cũng dường cho hết thảy mọi người trong cõi Diêm Phù Đề này các thứ y phục, thức ăn, ngõa cụ, thuốc thang, vân vân, thì bì mọi công đức ấy có nhiều không? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, rất nhiều, rất nhiều, không thể đo lường hết được. Phật bảo A Nan, nếu có chúng sanh thiện tâm liên tục xưng danh hiệu Phật, thì trong khoảng thời gian vắt một đấu sữa, công đức có được còn nhiều gấp bội, không thể đo lường hết được. Trong Đại Phẩm Kinh nói: nếu người tấn tâm niệm Phật cho đến khổ hết mà phước cũng không tận. Nếu người rải hoa niệm Phật nhận đến hết khổ mà phước cũng không tận. Cho nên biết niệm Phật được công đức lợi lớn không thể nghĩ bàn. Trong kinh Thập Vãng Sanh và các kinh Đại Thừa đều có văn chứng, không thể dẫn chứng đầy đủ. Hai lớn, so sánh thiền và tịnh để khuyến tín vãng sinh. Thứ đến so sánh với thiền quán, khuyên người cầu vãng sinh. Chỉ có người ở cõi uế độ này cảnh loạn tâm tưởng nên khó nhập định, cho dù tu đắc cũng chỉ đạt được sự định, phần nhiều thích đắm vị thiền, lại chỉ có thể hàng phục nghiệp báo, sinh về thượng giới, mạng hết phần nhiều bị thoái chuyển. Cho nên trong Chí Độ Luận nói: đa văn trì giới thiền, chưa đắc pháp vô lậu, tuy có công đức này mà việc chưa thể tin. Nếu muốn hướng về Tây Phương tu tập, về cảnh sự thì thanh tịnh sáng suốt, định quán dễ thành, trừ tội nghiệp nhiều kiếp, vĩnh viễn tinh tiến, cứu cánh thanh lương, thì như trong Đại Kinh đã nói rõ. Hỏi: nếu cảnh giới Tây Phương thù thắng, có thể được thiền định chiêu cảm, thì sắc giới thiên này kém, không nên do thiền định chiếu cảm. Đáp: nếu luận về nhân tu định thì thông suốt cả hai. muốn đạt quả vị bất thoái chuyển ở cảnh giới kia thì phải nhờ tha lực hộ trì. Cho nên nói là thù thắng. Cõi này tuy cũng tu định, nhưng chỉ có nhân tự phần, không có tha lực nhiếp hộ. Nghiệp hết thì khó tránh bị thoái đọa. Do đó mà nói là không bằng.
Ba lớn nói về hai cõi tịnh và uế, hữu lậu và vô lậu. Nếu luận về cảnh giới ở xứ này, chỉ có ba đường
khổ hải.
Đất thì đầy núi hang sông rạch, cát đá, cây cỏ gai góc, gió to mưa lớn, sấm chớp dậy trời, độc xà thú dữ, tà đạo ác tặc, hỗn loạn phá tán, tam tai làm cho bại hoại. Nói về chánh báo thì có tam độc bát đạo, u bi tật đố, đa bệnh đoạn mệnh, đói khát nóng lạnh,
đầy cả sự ác xấu, thật không thể nói hết được.
Cho nên gọi là hữu lậu, thật đáng nhàm chán vậy. Vãng sanh về cõi tịnh độ thật là thù thắng. Căn cứ vào Đại Kinh nói, mười phương chúng trời người chỉ cầu xin về nước kia, đâu đâu cũng đạt được lợi ích an lạc. Vì sao? Vì khi sinh về nước kia, bước đi thì có sen vàng đỡ chân, ngồi thì có bảo tòa, mỗi khi xuất hiện thì có đế thích trước mắt, người thì có phạm vương theo sau. Tất cả thánh chúng đều là bạn hữu với ta, Phật A-di-đà là đại sư của ta, có thể qua lại du hành dưới các hàng cây báu, rừng báu. Trong ao tám công đức ta đến rửa chân, thân thì sắc vàng, thọ mạng bằng với Phật. Học thì các pháp môn đều tiến, dừng nghỉ thì có nhị đế hư dung. Mười phương qua lại đều vận đại thần thông, an nghỉ tạm thời thì ngồi trên tam không môn. Du hành thì nhập vào con đường tám chánh đạo, đến thì đến bờ đại niết bàn. Tất cả chúng sinh khi sinh về nước kia đều chứng được lợi ích này. Vì sao ta lại không tư lương, không mau cầu xin về đây?
Bốn lớn dẫn kinh giáo chứng thành, khuyên hậu thế cầu vãng sinh.
Căn cứ vào kinh Quán Phật Tam Muội có nói, bây giờ trong hội có mười phương chư Phật, mỗi vị Phật ngồi trên đài hoa sen, kiết già phu tọa ở trên không trung hiện ra. Đức Như Lai ở phương đông hiệu là Thiện Đức, dẫn đầu bảo với đại chúng: các ông nên biết, ta nhớ từ trong quá khứ vô lượng kiếp có Phật ra đời tên là Bảo Uy Đức Thượng Phương. Phật khi ra đời cũng như bây giờ, nói pháp tam thừa. Sau khi Phật diệt độ, trong đời mạt pháp có một vị tỳ kheo đem chín người đệ tử đi đến tháp Phật lễ bái Phật tượng. Thấy có một bảo tượng trang nghiêm rực rỡ, chư vị quán rồi thì kính lễ, mắt chiêm ngưỡng không rời. Mỗi vị nói một bài kệ để khen ngợi Phật, rồi tùy thuận tu tập. Sau đó mỗi vị khi mãn chung liền sinh ra trước Phật. Từ đó đến nay, các vị ấy thường được gặp vô lượng chư Phật, ở trong cõi Phật rộng tu phạm hạnh, đều đắc niệm Phật Tam Muội. Khi đã đắc ngộ thì thường thấy chư Phật hiện tiền và đường thọ khí thành bậc chánh giác ở trong mười phương quốc độ. Phật Thiện Đức ở phương đông đó chính là ta đây. Còn chư Phật ở chín phương khác chính là chín người đệ tử trước đó. Do lễ tháp nói kệ tán thán mười phương chư Phật mà thành tựu đạo quả khắp trong mười phương quốc độ. Khi ấy, mười phương chư Phật từ trên không trung phóng ra ngàn tia sáng chiếu soi rực rỡ, lại hiện ra sắc thân tướng tốt bạch hào. Mỗi vị đều ngồi tòa của Phật Thích Ca và bảo với A Nan rằng: ông nên biết, Phật Thích Ca Văn từng tu tinh tấn vô lượng, chịu trăm ngàn khổ hạnh, cầu trí huệ Phật được quả báo ở thân này. Nay vì ông mà chuyển thuyết, ông nên vâng giữ lời Phật nói. Trong đời vị lai, hàng thiên long bốn chúng đệ tử đều nên quán tướng hảo của Phật và niệm Phật Tam Muội. Chư Phật nói lời ấy rồi đều đến chào hỏi Phật Thích Ca, xong rồi thì mỗi vị đều trở về bản quốc. Phần 6. Trong phần thứ 6 này gồm có 3 nội dung chính: so sánh 10 phương tịnh độ với cõi cực lạc, suy rõ nghĩa lý, nói về sự trụ diệt của kinh điển. Một lớn, so sánh 10 phương tịnh độ với Tây Phương có 3 ý. Một, theo kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh nói, 10 phương Phật quốc đều rất nghiêm tịnh, tùy nguyện lực của chúng sanh mà được vãng sinh về đó. Tuy nhiên, tất cả cõi đó đều không bằng với nước Vô Lượng Thọ ở Tây Phương. Ý này là gì? Khi Đức A Di Đà cùng Quán Âm Thế Chí phát tâm trước tiên từ cõi này đi đến thế giới kia, đối với chúng sanh ở đây Phật riêng có duyên, cho nên Đức Thích Ca tán thán khuyên cầu sinh về đó. 2. Căn cứ vào Đại Kinh có nói, Phát Tạng Bồ Tát nơi Phật Thế Như Vương phát nguyện đầy đủ xin giữ cõi tịnh độ. Bây giờ Phật nhân đó mà thuyết giảng về 210 ức cõi Phật, cùng nói rõ các cõi tịnh uế thiện ác của hàng thiên nhân. Khi ấy Bồ Tát Phát Tạng phát nguyện thành Phật ở cõi Tây Phương hiện là nước cực lạc. 3. Như trong Kinh Quán có nói, phu nhân Vi Đề Hy lại cầu thỉnh sinh tịnh độ. Như Lai phóng hào quang hiện ra 10 phương tịnh quốc, Vi Đề phu nhân bạch Phật: chư Phật quốc độ tuy đều thanh tịnh trang nghiêm, đều có ánh sáng tỏ chiếu rực rỡ, con nay chỉ thỉnh cầu sinh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Như vậy đủ biết trong 10 phương quốc độ thì thế giới an lạc là thù thắng hơn cả. Hai lớn, suy biện nghĩa lý. Hỏi: vì sao lại cần phải ngồi xoay mặt về hướng Tây lễ niệm quán Phật? Đáp: vì cõi Diêm Phù Đề được gọi là nơi mặt trời mọc là sự sống, mặt trời lặn là tử, mượn đó để gọi đất chết, thần minh thù nhập, cùng tương trợ nhau. Cho nên Bồ Tát Phát Tạng nguyện thành Phật ở phương Tây vì lòng từ bi muốn tiếp độ chúng sanh. Do đó mà ngồi quán lễ niệm hướng về cõi Phật, đó là tùy theo lễ nghi ở đời. Nếu là thánh nhân được phi báo tự tại thì không luận phương sở, nhưng hạng phàm phu thân tâm cũng tùy theo đó. Nếu hướng các phương khác mà cầu vãng sinh về Tây Phương thì khó. Cho nên trong luận Chí Độ nói, có một vị tỳ kheo hằng ngày thường tụng kinh A Di Đà và niệm Bát Nhã Ba La Mật. Khi qua đời, tỳ kheo bảo với đệ tử: Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng đang ở trước mắt ta. Nói rồi chắp tay quy y, trong khoảnh khắc liền mãn chung. Chúng đệ tử y pháp làm lễ tán thầy, dùng lửa hỏa tán, mọi thứ cháy hết nhưng cái lưỡi vẫn còn nguyên. Chúng đệ tử thu về xây tháp cúng dường. Bồ Tát Long Thọ giải thích: người tụng kinh A Di Đà khi sắp mạng chung, Phật sẽ đến nghinh tiếp. Vì niệm Bát Nhã Ba La Mật cho nên thiện căn không cháy. Lời văn chứng cớ này đủ biết tất cả hạnh nghiệp chỉ có thể hồi hướng, không nơi nào mà không vãng sanh. Cho nên trong kinh Tu Di Tứ Vực có nói: trời đất lúc sơ khai chưa có mặt trời mặt trăng và các vì sao tinh tú. Nếu như có người cõi trời qua lại thì chỉ có thể dùng ánh sáng nơi cổ chiếu ra. Bây giờ nhân dân phần nhiều sinh khổ não. Lúc ấy Phật A Di Đà sai hai vị Bồ Tát, một vị tên là Bảo Ứng Thinh, một vị tên là Bảo Kiết Tường, tức là Phục Hy và Nữ Hoa. Hai vị Bồ Tát này cùng thương nghị hướng về Phạm Thiên thứ bảy, lấy ra bảy báu đem đến cõi này, tạo ra vần nhật nguyệt và 28 vì sao chiếu sáng khắp thiên hạ, định ra 4 thời xuân hạ thu đông. Lúc này hai vị Bồ Tát cùng nói: sở dĩ mặt trời, mặt trăng và tinh tú đều nằm hướng Tây là vì tất cả chúng trời người đều cung kính lễ Phật A Di Đà, cho nên nhật nguyệt tinh tú đều xoay về hướng Tây. Ba lớn, nói về sự trụ diệt của kinh điển. Biện kinh trụ diệt nghĩa là Đức Thích Ca Như Lai suốt một đời thuyết pháp để cho chánh pháp trụ thế 500 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1000 năm. Khi chúng sanh diệt tận, kinh điển cũng diệt. Như Lai vì thương xót ai mẫn chúng sanh cho nên lưu lại kinh này để nó được trụ thế 100 năm nữa. Lời văn chứng này đủ biết cõi nước kia tuy là tịnh độ, nhưng thể thông trên dưới, biết tướng vô tướng thường sinh vào quả vị trên. Hàng phàm phu ở trong nhà lửa thảy đều quy hướng về đây để phát nguyện cầu vãng sanh. Phần 7. Trong phần 7 này gồm có hai nội dung chính: biện giải về chấp tướng hai cõi, cởi bỏ ràng buộc, nói về dụng công tu đạo khinh trọng mà được quả báo chân hay nguyện, do đó khuyến tính cầu sinh Tây Phương. Một lớn, nói về sự chấp tướng hai cõi. Nếu chấp Tây Phương tịnh tướng mau được giải thoát đốn thọ cực lạc, trí nhãn khai sáng, nếu chấp lấy uế tướng ở phương này thì duy chỉ có vọng lạc, si ám, bục ràng, ưu não. Hỏi: y vào các bộ kinh Đại Thừa đều nói vô tướng là con đường chính yếu xuất ly, chấp tướng sẽ làm chướng ngại, không khỏi bị ràng buộc. Nay khuyên chúng sanh xả bỏ cõi uế độ này mà vui thích cầu sinh tịnh độ, đó nghĩa là gì? Đáp: nghĩa này không nhất định. Vì sao? Phàm tướng có hai loại. Một, ở trong năm trần dục cảnh vọng ái tham nhiễm, tùy cảnh chấp trước, đây đều là tướng, đều là sự buộc ràng. Hai, vì ưa thích Phật công đức mà nguyện sinh tịnh độ, tuy nói là tướng mà tên là giải thoát. Tại sao? Như trong kinh Thập Địa nói, bậc sơ địa Bồ Tát còn tự mình quán về nhị đế, mọi chuyện tâm tác niệm trước đều y vào tướng mà cầu, cuối cùng thành ra vô tướng, dần dần tăng tiến lên thể đại bồ đề. Cho đến địa thứ bảy thì tướng tâm mới bắt đầu dứt, nhập vào bát địa, tuyệt ở nơi tướng cầu, đó mới gọi là vô công dụng vậy. Cho nên trong luận nói, từ thất địa trở xuống thì lấy ác tham làm chướng, thiện tham để trị. Từ bát địa trở lên thì thiện tham là chướng, vô tham là trị. Huống gì nay nguyện sinh về tịnh độ, hiện là ngoại phàm, sở tu thiện căn đều do ưa thích công đức Phật mà sinh ra, há lại cho là phường sao? Trong kinh Niết Bàn nói, chúng sinh có hai loại ái, một là thiện ái, hai là bất thiện ái. Ái bất thiện đó chỉ hạng ngu si mới cầu, ái thiện pháp thì chư Bồ Tát đều cầu. Cho nên trong tịnh độ luận nói, quán quốc độ Phật là thanh tịnh vị, nhiếp thọ chúng sanh là đại thừa vị, khởi hạnh nguyện là giữ Phật độ vị, trụ trì cứu cánh bất hư là tác vị, có vô lượng Phật đạo vị như thế. Cho nên tuy nói là thủ tướng mà chẳng phải chấp phường. Lại nói tướng trong cõi quốc độ đó chính là tướng vô lậu, là tướng thật tướng vậy. Hai lớn, nói về từ sự dụng công khinh hay trọng mà cảm quả báo chân hay ngụy. Trong nội dung thứ hai này nói về công dụng tu đạo khinh trọng của kia đây mà đạt được quả báo chân ngụy. Nếu muốn phát tâm quy hướng về Tây Phương, nếu chỉ có một ít thời lễ quán niệm Phật, tùy thọ mạng ngắn dài rồi khi lâm chung, Phật phóng quang tiếp dẫn mau đến cõi kia chứng vào ngôi vị bất thoái. Cho nên trong Đại Kinh nói, mười phương trời người cầu sinh về nước ta, nếu cứu cánh không đến chỗ diệt độ và có thoái chuyển thì ta không thành chánh giác. Phương này phần nhiều mọi người tu các pháp bố thí, chỉ giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ còn chưa rốt ráo. Từ cả vạn kiếp đến nay, họ chưa bao giờ tránh khỏi bị rơi vào trong nhà lửa điên đạo, cho nên gọi đó là sự dụng công mà gặp quả báo ngụy tà. Trong Đại Kinh lại nói, sinh về nước ta đó là con đường tắt vượt qua năm ác thú, nay ước theo đây để đối lại với tịnh quốc Di Đà. Năm đạo ở cõi Ta Bà đều gọi chung là ác thú, như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi trời người ở Ta Bà. Do hướng theo tạp nghiệp nên cũng gọi là ác thú. Nếu y vào phương này tu niệm đoạn trừ, trước tiên cần phải đoạn kiến hoặc, lìa hết nhân trong tam đồ, diệt quả tam ác đạo, sau đó đoạn trừ tư hoặc, lìa hết người trong cõi trời người, tuyệt cả quả trời người. Đây chỉ tạm đoạn trừ dần dần, cho nên không thể gọi là đoạn trừ nhanh chóng được. Nếu khi chúng ta được vãng sinh về tịnh quốc thì năm đạo trong Ta Bà này sẽ nhất thời dứt bỏ, cho nên gọi là đốn siêu. Như vậy năm ác thú đó là dứt hết quả, ác thú tự nhiên dứt thì nhân cũng dứt. Ý này nói rõ về xa lìa thắng đạo vô cùng cực đó, là nêu bày chỗ sở đắc. Nếu phát nguyện hồi hướng về Tây Phương,
trên tận hết một đời, dưới cho đến 10 niệm đều được vãng sanh cả. Một khi đến cõi Cực Lạc liền nhập vào chánh định tụ, công đức đồng với một vạn kiếp tu đạo ở đây.